đang được nghỉ. Đài phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài nhìn lại năm thánh Phaolô, sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, lễ kính chào tổng kết năm thánh Phaolô. Trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, nói lời với khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phaolô, lễ kính chào nhìn lại năm thánh Phaolô. Tưởng có nên nhắc lại, Đức Thánh Cha công bố năm Thánh Phaolô để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của thánh nhân. Đức Thánh Cha giải thích rằng, năm Thánh Phaolô thực sự là một năm hồng ân, trong đó xuyên qua các cuộc hành hương, các bài giáo lý, các cuộc nghiên cứu và nhiều sáng kiến khác, gương mặt của thánh nhân đã được gợi lại cho toàn thể giáo hội. Sứ điệp của thánh nhân làm sống lại khắp nơi niềm đam mê đối với Chúa Kitô và sứ điệp của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, thánh tông đồ Phaolô là mẫu gương sáng lạng cần được tiếp tục noi theo trong năm linh mục. Năm linh mục có thể củng cố quyết tâm trong tâm nội tâm của các linh mục để làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha giải thích rằng thánh Phaolô thành Tars là một linh mục mẫu mực hoàn toàn gắn bó với tác vụ của mình. Thánh nhân luôn ý thức rằng ngài mang trong mình một kho tàng vô giá là sứ điệp cứu độ, nhưng lại mang nó trong một bình sành dễ vỡ. Đức Thánh Cha nói, chính vì lý do đó mà thánh nhân vừa mạnh mẽ lại cũng vừa khiêm tốn, xác tín một cách thâm sâu rằng mọi sự đều nhờ Chúa, mọi sự đều là ân sủng. Đức Thánh Cha khuyên, linh mục phải là người hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và giáo hội, mà mình phải hiến thân cho bằng một tình yêu không chia sẻ như một người chồng chung thủy với vợ mình. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi: các bạn thân mến, cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, giờ đây chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp để Chúa ban xuống nhiều ơn lành cho các linh mục trong năm linh mục vừa mới bắt đầu. Nguyện xin Chúa là đấng mà Thánh Gioan Maria Vianney rất đổi yêu thương và khuyến dụ giáo dân yêu thương, giúp cho mọi linh mục và từng linh mục được củng cố hồng ân của Chúa trong mình là ơn chức thánh, nó hầu mỗi linh mục được lớn lên trong sự thánh thiện và sẵn sàng làm chứng nếu cần bằng sự tử đạo cho vẻ đẹp của sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và giáo hội. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng mộ của Thánh Phaolô trong vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành chứa đựng hài cốt của chính thánh nhân. Theo Đức Thánh Cha, một cuộc nghiên cứu khoa học về ngôi mộ có chứa đựng hài cốt của Thánh Phaolô vốn chưa từng được mở ra từ 19 thế kỷ nay đã cho thấy những hài cốt đó đích thật là của thánh nhân. Trong buổi hát kinh chiều tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc năm Thánh Phaolô chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo rằng mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh về ngôi mộ được cho là của thánh nhân. Theo Đức Thánh Cha, cuộc nghiên cứu bằng chất carbon 14 đã cho thấy rằng những mảnh xương trong ngôi mộ thuộc về một người đã sống giữa thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đức Thánh Cha khẳng định, điều này xem ra củng cố truyền thống vốn tin vững vàng rằng đây là hài cốt của thánh tông đồ Phaolô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ôn lại một số nét nổi bật trong sứ điệp của Thánh Phaolô. Yếu tố đầu tiên được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là sự mới mẻ của sứ điệp Thánh Phaolô. Trích dẫn thư thánh nhân gửi cho giáo đoàn Roma chương 12, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa Kitô đã mở ra một cung cách thờ phượng mới đối với Thiên Chúa. Con người không còn dâng hiến cho Thiên Chúa những sự vật nữa, mà là chính bản thân mình. Đức Thánh Cha nói, chính cuộc sống của chúng ta phải trở thành một lời ngợi khen Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần phải trở nên những con người mới. thế giới luôn tìm kiếm sự mới mẻ, bởi vì nó không hài lòng với thực tại cụ thể. Nhưng Thánh Phaolô nói rằng thế giới không thể kinh tân nếu không có những con người mới. Đức Thánh Cha nói, cứ khi nào chúng ta trở thành những con người mới, thì lúc đó mới có một thế giới mới, một thế giới được kinh tân và tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này nói đến một đức tin trưởng thành. Theo Ngài, có đức tin trưởng thành không có nghĩa là chạy theo thói đời và xem thường giáo huấn của giáo hội. Có người xem đức tin trưởng thành như một thái độ can đảm dám đi ngược lại với huấn quyền của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, can đảm đích thực có nghĩa là gắn bó với đức tin của giáo hội, ngay cả khi phải lội ngược dòng đời. Trích lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15, Đức Thánh Cha khẳng định rằng có đức tin trưởng thành chính là hành động theo chân lý trong bác ái. Tin Vatican, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, vinh danh ca sĩ Michael Jackson qua đời một cách đột ngột hôm thứ Năm 25 tháng 6 vừa qua. Trong số ra ngày thứ Sáu 26 tháng 6 vừa qua, báo Người Quan Sát Roma khẳng định rằng Michael Jackson chắc chắn là một huyền thoại của nhạc pop. Với tựa đề "Nhưng ông ta có thực sự chết không?", báo Người Quan Sát Roma xếp thần tượng nhạc pop này vào hàng ngũ những huyền thoại như Elvis Presley, Jim Morrison hay John Lennon, là những người không bao giờ chết trong trí tưởng tượng của những người hâm mộ họ. Theo nhận định của tờ báo, Michael Jackson là một thần đồng. Ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã cùng với anh chị em mình thành lập một ban nhạc mà sự thành công đã vang dội khắp thế giới. Nhắc lại những phẫu thuật thẩm mỹ mà Michael Jackson đã trải qua, báo Người Quan Sát Roma cho rằng ca sĩ này muốn đi tìm bản thân hơn là thay đổi chủng tộc. Theo tờ báo, Michael Jackson không chỉ đơn thuần muốn trở thành một người da trắng, mà còn muốn thoát khỏi những ràng buộc ngay cả về nghệ thuật mà chủng tộc áp đặt lên mình. Báo Người Quan Sát Roma cho rằng người ca sĩ này đã trải qua một cuộc hành trình đau đớn được diễn tả trong âm nhạc của mình. Theo tờ báo, dù Michael Jackson đã có những tai tiếng về lạm dụng tình dục, không một cáo buộc nào có thể xóa bỏ được hình ảnh của thần tượng âm nhạc này trong trái tim của hàng triệu triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tin Ý, các đức giám mục Ý yêu cầu các chính trị gia hãy có lối sống thích hợp. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong một bài nói chuyện về chuẩn bị hôn phối tại Crotone, Nam Ý, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã nói rằng các chính trị gia cần có một lối sống thích hợp. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý có ý ám chỉ đến cuộc sống hiện nay của Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, người hiện đang gây ra nhiều tai tiếng. Trong bản nói chuyện được báo Người Quan Sát Roma in lại với tựa đề "Giới trẻ yêu cầu các chính trị gia hãy có một cung cách đúng đắn", Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng văn hóa, cách sống có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của mọi người, nhất là giới trẻ, là những người có quyền được thấy những lý tưởng cao đẹp cũng như những mẫu gương tốt lành. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý yêu cầu các chính trị gia hãy tôn vinh những công dân nào sống khiêm tốn và có ngôn hành đi đôi với nhau. Chính họ mới là hiện thân của nền đạo đức đích thực của dân tộc, và chống lại mọi lệch lạc và thái quá dưới mọi hình thức. Kể từ khi vợ ông là bà Veronica loan báo nộp đơn xin ly dị hồi đầu tháng năm vừa qua, Thủ tướng Berlusconi phải đối đầu với nhiều tai tiếng về tính trăng hoa của ông, cũng như sử dụng ngân sách chính phủ để xài phí trong các buổi tiếp tân riêng. Các giới chức cầm đô Ý đã phẫn nộ trước một cuộc sống như thế của người lãnh đạo quốc gia. Tuần báo Gia đình Kitô, một trong những tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Ý, trong số ra tuần này, đã viết rằng Thủ tướng Berlusconi đã vượt quá những giới hạn của đạo đức. Về phần mình, báo Avvenire Tương Lai của Hội đồng giám mục Ý cũng yêu cầu ông phải giải thích càng sớm càng tốt về hành xử của mình. Tin Berlin, Hân Đoàn công bố thủ cựu tiêu người tại Đức phong chức linh mục. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 6 vừa qua, Hân Đoàn tiêu người đã truyền chức linh mục cho 3 tân linh mục tại Zeiskofen gần Regensburg, Nam Đức, trong vùng quê quán của Đức Thánh Cha Benedicto. Ngoài ra, theo địa chủ, hôm qua thứ Hai, 29 tháng 6, Hân Đoàn này cũng tiến hành phong chức cho 8 tân linh mục và 10 phó tế tại Econe, Thụy Sĩ, trung tâm của Hân Đoàn. Đã có khoảng 1.200 người tham dự lễ phong chức cho 3 tân linh mục tại Đức, dưới sự chỉ tòa của Đức cha Alfonso de Galarreta, người Tây Ban Nha, đã từng bị tòa thánh huyền chức. Tòa thánh cũng như hội đồng giám mục Đức đã tuyên bố rằng những vụ phong chức như thế là không hợp lệ. Tin Vatican. Đức cha Robert Sara, thư ký Bộ Truyền giáo, đã lên tiếng tố cáo rằng các nước Tây Phương muốn phá hủy các nền văn hóa khác để áp đặt nền văn hóa của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Ý Consulente Rui, Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng để nhận được viện trợ, các nước Phi Châu phải chấp nhận phá thai, sử dụng bao cao su và triệt sản phụ nữ. Theo Đức cha Sara, Phi Châu là một lục địa mà nước Tây Phương áp đặt nhiều điều kiện để viện trợ kinh tế. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng có những dấu hiệu cho thấy Phi Châu nhờ quyền năng của Chúa và sự nâng đỡ của giáo hội đã quyết tâm chống lại ý đồ trên đây của các nước Tây Phương. Theo Đức cha Sara, mặc dù đức tin tại Phi Châu còn non trẻ và mỏng giòn, nhưng dần dần đức tin này cũng đạt được sự trưởng thành và ngày càng ý thức rằng cần phải từ bỏ những vinh quang giả tạo, những lý tưởng hão huyền, những thiên đàng chấm qua. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nhìn nhận rằng tại Phi Châu vẫn còn diễn ra các cuộc xung đột chủng tộc. Tuy nhiên, theo ngài, người ta không thể lấy gương giáo để giải quyết các cuộc xung đột đó, mà phải dựa vào sự trợ giúp và vinh chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài nhìn lại năm thánh Phaolô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm thánh Phaolô đã bế mạc với buổi hát kinh chiều do Đức Thánh Cha chủ sự tại vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành hôm Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu 26 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Tổng quản Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, tuyên bố kết quả thật tích cực, ngoài cả những dự đoán lạc quan nhất. Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành vốn không phải là một nơi thu hút khách hành hương, nhưng trong suốt năm vừa qua, số người đến viếng thăm thánh đường và cầu nguyện bên mộ thánh Phaolô rất đông. Một trong những lý do khiến khách hành hương đổ xô về đây chính là việc cho trùng tu lại ngôi mộ của thánh nhân. Lần đầu tiên, vị trí của ngôi mộ nằm dưới bàn thờ chính trong vương cung thánh đường đã được làm nổi bật lên. Nhưng chính Đức Thánh Cha mới là người đã đặt ra hướng đi cho việc tổ chức năm thánh Phaolô. Trong các bài huấn dụ hàng tuần, trong các bài giảng cũng như cử hành phụng vụ, ngài đã tỉ mỉ ghi lại chân dung của vị thánh đã được xem như là mẫu mực của sự hoán cải trong Kitô giáo và hoạt động truyền giáo. Thánh Phaolô là tác giả viết nhiều nhất trong thời giáo hội tiên khởi. Ngài là vị tông đồ đã mang tin mừng của Chúa Giêsu đến trong thế giới bên ngoài và giúp vạch ra con đường phổ quát cho giáo hội. Trong năm thánh Phaolô vừa qua, điểm nhấn của Đức Thánh Cha chính là khơi dậy tinh thần truyền giáo dựa trên sự hoán cải cá nhân nơi 1 tỷ 1 triệu người Công giáo trên khắp thế giới. Khi cho công bố năm thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi: anh chị em thân mến, cũng như thời giáo hội tiên khởi, ngày nay Chúa Kitô cũng cần những tông đồ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Ngài cần những chứng nhân và tử đạo như Thánh Phaolô. Trong sách Nhân Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhắc lại mẫu gương của Thánh Phaolô cho các đức giám mục, các dòng tu, các sinh viên đại học và giáo triều Roma. Với 14 lá thư của Thánh Phaolô, tức gần một nửa của Tân Ước, Đức Thánh Cha đã có đủ chất liệu để nói về vị tông đồ này. Trong những chuyến tông du hải ngoại, Đức Thánh Cha cũng không ngừng nhắc đến sứ điệp của Thánh Phaolô. Hồi năm ngoái tại Paris, khi đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Đức Benedicto đã ôn lại lời rao giảng của Thánh Phaolô chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng và lòng tham lam. Ngài nêu lên câu hỏi: phải chăng không phải tiền bạc, nỗi khao khát sở hữu của cải, quyền lực và ngay cả kiến thức đã làm cho con người xa lạc với bản sắc đích thực của mình? Trong sứ điệp hàng năm nhân ngày thế giới di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Thánh Phaolô là một người di dân chuyên nghiệp và là đại sứ của Chúa Kitô. Trong các bài nói chuyện với các đức giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các vị hãy cố gắng học hỏi ngay Thánh Phaolô kỹ năng truyền giáo trong những nền văn hóa vốn còn mới mẻ của Kitô giáo, bằng cách trình bày tin mừng trong những cách thế khả dĩ cộng hưởng với kho tàng thiêng liêng của lục địa mình. Đề cao vương can đảm của Thánh Phaolô trong công cuộc truyền giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi một nhóm giám mục mới được ngài bổ nhiệm hãy bắt chước Thánh Phaolô, kiên trì khi đứng trước ngược đãi và nguy hiểm. Đức Thánh Cha cũng áp dụng các bài học của Thánh Phaolô vào các cuộc tranh cãi và mâu thuẫn trong cộng đồng giáo hội. Đầu năm 2009, khi đề cập đến những lời phê bình chỉ trích nhắm vào các quyết định của ngài, Đức Thánh Cha đã trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galata và kêu gọi đừng cắn xé nhau. Thánh Phaolô đã hiểu rằng sự hiệp nhất của giáo hội là điều kiện tiên quyết để làm chứng cho sự khả tín của tin mừng trong thế giới. Đức Benedicto cũng lặp lại cùng một chủ đề trong buổi hát kinh chiều lễ Thánh Phaolô trở lại ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Phụng vụ này đã chấm dứt tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã cùng với đại diện của các giáo hội chính thống, tin lành và anh giáo cầu nguyện tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sứ điệp của Thánh Phaolô như sau: không có hiệp nhất trong nội bộ giáo hội thì các tín hữu Kitô không thể mang lại hòa bình và hòa giải cho những xã hội đang bị chia rẽ trên thế giới. Và cuối cùng, trong bài giảng trong buổi hát kinh chiều tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp bế mạc năm Thánh Phaolô, một lần nữa Đức Thánh Cha đã ôn lại dấu huấn và gương mặt của Thánh Phaolô. Ngài đặc biệt kêu gọi lòng trung thành với huấn quyền của giáo hội. Trên đây là tóm lược nội dung giáo huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô trong những dịp khác nhau trong suốt năm Thánh Phaolô. Trong suốt năm qua, ngoài mộ Thánh Phaolô, khách hành hương đến Roma cũng có dịp viếng thăm nhiều di tích khác gắn liền với cuộc đời của Thánh Phaolô. Trong đó có những nhà thờ được xây cất tại những nơi thánh nhân đã từng cư ngụ. Nhà tù Mamertina, nơi thánh nhân bị đế quốc La Mã giam giữ, và tu viện Tre Fontane, nơi thánh nhân bị xử trảm theo lệnh của hoàng đế Nero. Năm Thánh Phaolô đã kết thúc, nhưng Đức Hồng y Montezemolo khẳng định rằng ngọn đuốc Phaolô được đốt lên tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô trong suốt 12 tháng qua vẫn tiếp tục được cháy sáng để tượng trưng cho tất cả những gì đã được xem là tích cực trong suốt năm qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. cha mẹ nói không với chúng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bước vào tuổi vị thành niên, con cái thường không thích cha mẹ kiểm soát chúng. Lời than phiền mà cha mẹ thường nghe từ miệng con cái ở lứa tuổi này là: tại sao cha mẹ bảo vệ con một cách quá đáng? Tại sao cha mẹ không cho con đi đâu cả? Tại sao cha mẹ cấm đoán con đủ điều, vân vân. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, con cái ở tuổi vị thành niên lại cảm thấy an tâm vì có người quan tâm bảo vệ chúng. Áp đặt kỷ luật hay thiết lập giới hạn cho con cái là một điều cần thiết đối với con cái vừa bước vào tuổi vị thành niên. Tiến sĩ Daniel Kinlan, chuyên gia về tâm lý của tuổi vị thành niên, đã nói như sau: khi con cái còn nhỏ và làm một việc gì không an toàn, cha mẹ không nên ngần ngại nói không với chúng. Nếu một đứa con 2 tuổi khóc vì ta không cho nó bỏ cái nĩa vào mấy miếng bánh, ta vẫn cứ phải ngăn nó lại và nói không được. Thế nhưng, để tránh xung đột giữa cha mẹ và con cái, ta lại gật đầu ân thuận với đứa con vị thành niên. Một cuộc nghiên cứu mới đây đã xác nhận điều mà các bậc cha mẹ đã biết từ lâu, đó là trẻ vị thành niên thiếu khả năng để quyết định một cách sáng suốt. Đối với chúng, bạn bè cùng lứa là điều rất cần thiết, nhưng chúng dễ quên đi sự an toàn khi giao du với chúng bạn. Các nhà chuyên môn về tâm lý của lứa tuổi này khẳng định rằng điều này có liên hệ với sự phát triển của não bộ. Nói cách khác, ở vào tuổi vị thành niên, não bộ phát triển nhanh chóng, nhưng có một vài vùng phát triển sớm hơn. Chính sự thiếu quân bình trong sự phát triển của não bộ đã khiến cho đứa trẻ vị thành niên hấp tấp bốc đồng. Do đó, chúng cần được hướng dẫn, kiểm soát. Cha mẹ phải là người thiết lập lằn ranh tiến thoái của con cái vị thành niên. Với một não bộ phát triển nhanh nhưng còn non nớt, những đứa trẻ vị thành niên thường không ước lượng được những nguy hiểm của những sinh hoạt mà chúng lao đầu vào như rượu chè, ma túy và tình dục. Để có thể nói không với con cái đang trong tuổi vị thành niên, cha mẹ cần phải theo một số nguyên tắc được các chuyên gia tâm lý đề ra. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng ở vào lứa tuổi này, con cái thường không nói hết mọi điều chúng làm, và đôi khi chúng còn nói dối là khác. Cha mẹ đừng hy vọng rằng sau một buổi dạ tiệc, con cái sẽ nói với họ rằng chúng nó đã thử cần sa hay có quan hệ tình dục với người khác phái. Cha mẹ nên nhớ rằng trẻ vị thành niên là những người muốn tìm cảm giác mạnh mà không hề biết những nguy hiểm đang chờ đợi chúng, và chúng cũng không biết cách để không bị bắt gặp. Nhiệm vụ của cha mẹ là làm thế nào để biết được điều đó một cách khôn ngoan và tế nhị. Một bà mẹ có đứa con gái 16 tuổi. Mỗi khi đứa con đi chơi về, bà luôn ôm hôn con. Dĩ nhiên bà làm thế là để thể hiện tình thương, nhưng đồng thời cũng để xem nó có hút thuốc hay uống rượu không. Cùng với việc tế nhị theo dõi sinh hoạt của con cái, cha mẹ cũng cần phải cương quyết đặt ra những giới hạn cho cách cư xử và thái độ sống của từng đứa con trong gia đình. Nếu được cha mẹ áp dụng cho con cái ngay từ nhỏ, kỷ luật này sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy đến. Một gia đình nọ sống xa phố chợ, giữa họ và đứa con trai độc nhất 14 tuổi thường diễn ra cãi cọ, vì đứa con luôn đòi hỏi cha mẹ phải chở đi xuống phố đi gặp gỡ và đi dạo phố với bạn bè. Thường cậu con trai chỉ bày tỏ ước muốn vào giờ phút cuối. nếu đòi hỏi không được thỏa mãn, nó luôn giận dỗi. Thế là cả nhà phải ngồi lại với nhau. Và người cha nói với đứa con rằng, mỗi lần muốn đi phố nhất cần phải báo trước cho cha mẹ ít nhất là 2 ngày để họ sắp đặt thời giờ và chương trình, bởi vì họ cũng có những công việc và trách nhiệm cần chu toàn. Mọi người đều đồng ý với điều lệ đó. Và bây giờ, mỗi khi muốn đi đâu, cậu con trai đều học cách dự tính trước. Cha mẹ cũng cần nói với con về những việc lớn lao và quan trọng hơn như vấn đề hút sách, uống rượu và giờ giấc phải có mặt trong nhà, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nó vi phạm các điều lệ đó. Giáo sư David Walsh, một chuyên gia tâm lý về tuổi vị thành niên, lại nhắc đến trường hợp của chính đứa con trai 17 tuổi khi nó về nhà vào lúc 1 giờ sáng thay vì trước nửa đêm như quy định của gia đình. Ông đã không nổi giận với con mà trái lại chỉ nhắc nhở nó là nó đã không tuân giữ lời hứa của nó, cho nên nó sẽ không được quyền sở hữu chiếc xe mà ông định cho nó khi nó lên 18 tuổi. Lúc đầu cậu con trai tức tối, nhưng từ đó trở đi, nó về nhà đúng giờ giới nghiêm như gia đình đã quy định. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái ở tuổi vị thành niên cần có những quy định rõ ràng và chắc chắn như thế để dựa vào và nhờ đó phát triển một cách lành mạnh. Bởi để thế giới người lớn mà chúng sẽ bước vào là một thế giới đầy dẫy những vấn đề không thể dễ dàng để thương lượng. Sự trưởng thành của một con người bao gồm cả việc đáp ứng với những đòi hỏi của nghề nghiệp và trả các thứ giấy nợ đúng hẹn. Con cái ở tuổi vị thành niên sẽ ý thức rằng cha mẹ yêu thương chúng vì đã khép chúng vào kỷ luật. Chính nhờ thế mà chúng mới có thể đáp ứng được với những nhu cầu mà xã hội đòi hỏi chúng phải đóng góp sau này. Áp dụng kỷ luật là điều cần thiết trong giáo dục gia đình. Nhưng không có một kỷ luật nào có thể thành công nếu cha mẹ không hỗ trợ con cái và tỏ ra thông cảm với chúng. Khi con cái bước vào tuổi vị thành niên, cha mẹ nên dành nhiều thời giờ để ở bên cạnh chúng, tìm hiểu chúng bằng cách lắng nghe những suy nghĩ của chúng. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải thú nhận với con cái rằng, ở vào tuổi chúng, họ cũng đã có những lầm lỗi. Do đó, khi áp đặt kỷ luật và những giới hạn cho con cái, cha mẹ hãy biết rằng, sở dĩ con cái có thể tin tưởng nơi họ là bởi vì chúng cảm nhận được sự cảm thông và lòng thương yêu của họ. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc Phúc Âm Chủ Nhật thứ 14 mùa thường năm B. Chúa Giêsu ra khỏi đó và đi về quê quán của Ngài. các môn đệ của Ngài cũng đi theo. Vào một ngày lễ nghỉ, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong hội đường. Nhiều người nghe lấy làm lạ về dấu vấn của Ngài và nói: do đâu mà có như vậy? Sự khôn ngoan nào đã được phú bẩm cho ông ta, và cả những điều lạ lùng qua tay ông ta mà được thực hiện? Ông không phải là thợ mộc, con bà Maria và anh em của Giacôbê và Giuse, Giuđa và Simon, và chị em ông không phải ở đây với chúng ta hay sao? Họ bị vấp phạm vì Ngài. Chúa Giêsu nói với họ rằng: tiên tri được quý trọng ở nơi khác ngoại trừ nơi quê quán của mình và giữa những bà con của mình, giữa nơi gia đình mình. Và Chúa không thể làm được phép lạ nào ở đó, trừ một vài trường hợp chữa bệnh mà Chúa đã đặt tay để chữa cho họ. Và Ngài ngạc nhiên về việc không tin của họ. Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc Âm này được các nhà chú giải gọi là sự việc Chúa Giêsu bị người bạn quán khước từ. Thánh sử Marco không nói rõ tên là Nazareth như trong Phúc Âm của Thánh Luca chương 4 câu 6. Nhưng trong truyền thống của các Phúc Âm, kiểu nói này chỉ về Nazareth. Nơi những chỗ khác, Thánh sử Marco cũng đã viết Chúa Giêsu là người Nazareth. Phúc Âm của Thánh Marco chương 1 câu 9 và câu 24. Chữ quê quán ở đây chỉ nơi sinh thành, nơi dòng họ đã sống. Cuộc trở về Nazareth của Chúa Giêsu không phải là cuộc viếng thăm riêng tư với bà con họ hàng, nhưng là cuộc rao giảng tin mừng của Chúa. Lý do là Chúa đã rao giảng trong ngày Sa-bát và có các môn đệ cùng đi theo Ngài. Các ông chứng kiến sự thất bại của thầy mình, để rồi sau này khi các ông bị người Do Thái chối từ, cũng như lời rao giảng của các ông về Chúa Kitô không được họ chấp nhận, các ông sẽ không lấy làm lạ khi nhớ tới biến cố Nazareth đã xảy ra cho chính Chúa Giêsu, tôi tớ không hơn chủ. Chúa bắt đầu rao giảng vào ngày lễ nghỉ. Chi tiết này được đưa ra để nói lên thói quen của Chúa Giêsu vẫn làm, nhưng cũng có thể hiểu qua toàn thể đoạn văn là Chúa phải đợi tới ngày lễ nghỉ mới có dịp để rao giảng. Vì thái độ của người Nazareth khác với thái độ của người dân tại Capernaum. Tại Capernaum, Chúa Giêsu nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, người ta kéo đến nghe Chúa đông đảo. Còn người dân tại Nazareth thì lạnh nhạt dẫn dưng với Chúa Giêsu. Thái độ này giúp ta hiểu những gì sẽ đến về sau. Người dân Nazareth đã nghe đồn về Chúa cùng các phép lạ Chúa đã làm tại Jerusalem, tại Capernaum. Giờ đây họ được nghe và chứng kiến việc Chúa làm. Một số đông dân làng Nazareth nghe Chúa nhưng không chấp nhận lời Chúa, hoặc nghe mà không được thỏa mãn. Và từ tâm tình không thỏa mãn này, họ đi tới những phản ứng không tốt đẹp. Phản ứng thứ nhất, họ lấy làm lạ về giáo huấn của Chúa và việc Chúa làm. Phản ứng thứ hai, họ bị vấp phạm vì Chúa. Theo người Do Thái, sự khôn ngoan có thể có được do truyền thống của cha ông, do kinh nghiệm của từng người, do việc học hỏi nơi người khác, nhất là tại các trường dạy sự khôn ngoan, và sau cùng là do ân huệ Thiên Chúa ban cho. Tất cả những điều khôn ngoan vào thời Chúa Giêsu đã được đồng hóa với sách thánh. Trường dạy sự khôn ngoan là các luật sĩ, các tư tế và những người chuyên học hỏi sách thánh. Người dân làng Nazareth biết Chúa không theo các trường này để được chuẩn bị nên các rabbi như những người khác, nên họ kết luận sự khôn ngoan nơi Chúa phải là ơn phú bẩm do Thiên Chúa ban cho. Nhưng họ chưa nhận ra chính Ngài là sự khôn ngoan. Đó là điểm thiếu tin của họ. câu hỏi của người Nazareth về thân thế Chúa Giêsu. Ông không phải là thợ mộc con của bà Maria sao? Theo tục lệ người Do Thái, không gọi ai bằng kiểu nói con của bà này bà nọ, vì đó là một sỉ nhục. Nhưng người làng Nazareth không thịnh tình gì với Chúa Giêsu, do đó họ dùng kiểu nói con của bà Maria, có ý ngụ phần nào nghĩa mai. Thái độ của họ nói lên sự không tin vào Chúa. Chúa đã thất bại nơi quê nhà của Ngài, giữa các đồng hương. Họ đã chống đối Chúa. Trước thái độ chống đối này, Chúa bình thản chấp nhận và trả lời họ bằng một châm ngôn đã có từ lâu đời. Tiên tri không được trọng nơi quê nhà. Chúa không muốn khiêu khích, nhưng cho họ thấy những tâm tình dụng dặc của họ đã cản trở họ nhận ra nơi Chúa là một vị cụ thể. Điều mà Chúa không tuyên bố ra để cảnh cáo họ thì Thánh sử Marco đã viết ra để kết cho đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây. Đó là Chúa không thể làm được phép lạ vì họ thiếu lòng tin. Thánh sử Marco vẫn dùng kiểu nói mạnh hơn, Chúa không thể, trong khi phúc âm của Thánh Matthew thì nói Chúa đã không làm phép lạ. Cách nói không thể ở đây phải được hiểu là Chúa không làm phép lạ vì thiếu điều kiện cần thiết nơi người nhận phép lạ, đó là lòng tin. Phép lạ luôn có mục đích gợi lòng tin và đưa tới ơn cứu rỗi, chứ không phải để chỉ thỏa mãn tính hiếu kỳ. Dân làng Nazareth phải đối diện với một con người cụ thể, Chúa Giêsu Kitô. Con người này họ đã quá quen biết cả tôn ti họ hàng. Nhưng đối với con người này, biết như thế không đủ, phải chấp nhận Ngài, tức là tin vào Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đứng trước một con người đó, Chúa Giêsu Kitô, và thái độ tin vẫn còn là đòi hỏi duy nhất. Chúng ta đã tin, hãy cảm tạ Chúa, nhưng đôi khi chúng ta chưa hoàn toàn chấp nhận con người này. Chúng ta còn cần xin Chúa gia tăng đức tin chúng ta. Với những anh chị em chưa tin Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa dìu dắt họ nhận ra Ngài và tin nhận Ngài như là vị cụ thể duy nhất mang lại ý nghĩa đầy đủ cho đời sống con người, cho lịch sử dân tộc và cho nhân loại.
Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Những hành động cương quyết của đức tin của linh mục Nguyễn Hữu Thi. Bài viết được đăng trên trang báo Dân Chúa. Thú thật, tôi rất có thiện cảm với tông đồ Thomas và tôi rất thông cảm với thái độ của ông. Mặc dù Đức Giêsu đã trách thái độ nghi ngờ của ông trong một hoàn cảnh như thế là rất hợp lý. Mặc dù ông bị thường coi là người cứng lòng, thiếu đức tin, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể học hỏi được gì qua thái độ của Thomas. Sau khi Đức Giêsu chết chưa được bao lâu, thì các môn đệ khác quả quyết là họ đã được nhìn thấy Chúa, người vẫn còn sống. Đối với Thomas, sứ điệp đó đến quá bất ngờ, nhất là nó đi ngược lại tất cả những kinh nghiệm thực tế cho đến giờ phút đó. người chết không bao giờ có thể sống lại được. Vâng, một điều như thế chưa hề xảy ra, tức một người sau khi đã chết rồi lại hồi sinh và tiếp tục sống. Toma không thể chấp nhận được điều đó. Ông không muốn dễ dàng chạy theo những kẻ cả tin hay chấp nhận những điều theo dệt bịa đặt. Ông không để mình bị lôi cuốn vào chính từ của các môn đệ khác. Ông muốn trước hết được nhìn thấy Chúa tận mắt, được sờ tay vào các vết thương của Chúa, nghĩa là ông muốn có bằng chứng cụ thể hẳn hoi, chứ không chỉ bằng lời nói suông. Thomas không muốn để cho mình dễ dàng bị lèo lái bởi những tin đồn thổi thiếu kiểm chứng. Thomas đúng là con người thực tiễn, muốn mọi sự phải cụ thể. Ông muốn đứng hai chân trên nền đất vững chắc của thực tế. Vâng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng có biết bao nhiêu trường hợp cần phải có thái độ như thế. Chẳng hạn, ai muốn mua một chiếc xe thì cần phải kiểm tra và xem xét thật kỹ lưỡng toàn bộ chiếc xe đó. Và theo thiện ý, tôi nghĩ rằng một phần nào của sự thận trọng này cũng có thể áp dụng vào lĩnh vực có liên quan tới sự lựa chọn của đức tin. Đã có nhiều bạn trẻ vì quá hấp tấp quyết định và chọn lựa ơn gọi của mình để trở thành linh mục hay nam nữ tu sĩ mà chưa hiểu thấu hay chưa biết rõ được bậc sống mình chọn với những sở trường, sở đoản, với những an ủi và thử thách của nó. Vì thế về sau, khi thực sự đã bước vào cuộc sống đó, họ đã phải hối hận về sự quyết định vội vàng của mình. Vì thế mới có cái cảnh bỏ thì thương, vương thì tội, tiến thoái lưỡng nan. Và rồi họ đã sống một cách bất hạnh. Nhưng sự bồng bột nhẹ dạ đó càng nguy hiểm bội phần khi đối mặt với những lời tuyên truyền phỉnh gạt của những lạc giáo. Chính tôi đã có lần được quen biết một thiếu nữ. Khi vừa tròn 18 tuổi, cô đã nhẹ dạ nghe theo những lời dụ dỗ đường mật của một lạc giáo và đã bỏ nhà đi theo họ. Nhưng ít năm sau đó, cô đã biết suy nghĩ chín chắn hơn và đã khám phá ra là mình đã lầm lẫn. Cô liền hối hận và phải vất vả rất nhiều để có thể bắt đầu lại từ đầu. Giá như thiếu nữ đó đã có thể tìm lời khuyên nơi tông đồ Toma, chắc chắn cô ta đã không dễ dàng chạy theo những tiên tri giả như thế, đã lãng phí bao năm tháng quý báu của tuổi thanh xuân. Trong giáo hội cũng không thiếu những người hồ hởi chạy theo nhóm này hay nhóm nọ, hoặc thủ cự hay cấp tiến, hoặc quá khích, hoặc hễ nghe tin đồn có Chúa hoặc Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia, liền vội vàng cơm đùm áo gói chạy tới đó kính viếng ngay. Cuối cùng, quan điểm sống thận trọng của Thomas có lẽ thật cần thiết cho những người dễ bị lung lạc như thế. Vậy, điều quan trọng ở đây là trong vấn đề tín ngưỡng, vấn đề đức tin, chúng ta cần phải thận trọng, không cả tin, không dễ chấp nhận dư luận, vì dư luận là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ta mà cũng có thể hại ta. Đồng thời, một điều khác cũng quan trọng tương tự là người ta cần phải luôn kiểm điểm, thanh luyện và củng cố niềm tin của mình, hầu cho, thứ nhất, không bị hỏng chân và khỏi rơi vào tình trạng chơi vơi như chiếc thuyền ngang trên dòng nước cuốn, không còn biết đâu là bến bờ. Thứ hai, khỏi bị chao đảo và cuốn hút bởi những tiên tri giả mà sai chân lạc lối. Thứ ba, phải luôn giữ vững những điểm tích cực then chốt có thể củng cố và nâng đỡ niềm tin của chúng ta. Ngày nay, chúng ta không có được hoàn cảnh thuận lợi như các môn đệ xưa. Chúng ta không có thể trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với đấng phục sinh như các ngài. Vì thế, có lẽ không thiếu những người muốn có được lý do và bằng chứng cụ thể rõ ràng cho niềm tin của mình như tông đồ Thomas xưa. Cuộc sống Đức Giê-xu là cả một cuộc sống cho kẻ khác, một cuộc sống hy sinh hỷ xả. Người đã từ bỏ tất cả vì phần rỗi nhân loại, tình yêu, hòa bình và sự công chính mang lại hạnh phúc chân thật giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Đó là một thứ hạnh phúc mà sự chết cũng không thể xóa bỏ được. Vì thế, khi tôi đem hết mọi nỗ lực để phát triển tình yêu, kiến tạo hòa bình và xây dựng sự công chính, tôi sẽ cảm nghiệm được rằng một phần nào đó của sự hạnh phúc chân thật giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa đã bắt đầu triển nở. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là tôi đang đi đúng đường. Hơn nữa, trong việc tìm kiếm nền tảng cho niềm tin của tôi như thế, tôi không hề lẻ loi một mình, nhưng có biết bao nhiêu người cùng đồng hành với tôi và nâng đỡ tôi. Đó là khi tôi có thể nhìn thấy rõ được nơi nhiều người là đức tin đã giúp cho họ có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Vâng, trong cuộc sống đức tin, tôi đã tìm gặp được sự an ủi, sự khuyến khích và sự động viên của biết bao người qua cuộc sống can đảm đầy ấn tượng của họ. Ví dụ, người đàn bà đã từ bao năm âm thầm nhẫn nhục tận tụy chăm sóc cho người chồng bệnh tật, hay người thanh niên dù bị chúng bạn trêu chọc, châm biếm vẫn trung thành với đức tin của mình, hay người đàn ông đang quỳ trong tòa cáo giải dù cho bao tội lỗi nặng nề vẫn cương quyết can đảm làm lại từ đầu. Tất cả những thái độ và hành động đó là những hành động cương quyết và đầy quả cảm xuất phát từ một đức tin sống động. Đó là những hành động cương quyết của đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Hasan, một hiền triết Hồi giáo rằng, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi biết ai là thầy Ngài, ai là người truyền cho thầy những kiến thức uyên bác đến như vậy. Hasan mỉm cười, nếu kể tất cả tên tuổi của các vị thầy của ta, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, vì ta có rất nhiều thầy, nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người thầy mà ta nhắc đến đó là một tên trộm. Một lần đi lạc giữa sa mạc khi trời đã rất khuya, ta được một người đàn ông dẫn về nhà cho tá túc. Nhưng người ấy sống bằng cái nghề đào ngạch khoét vách, tức nghề ăn trộm. Ta sống chung với người đàn ông ấy khoảng một tháng. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại ra đi. Lúc trở về, có khi hắn buông thõng một câu nói: hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Bỏ qua việc xét đoán việc làm bất chính của tên trộm,
thì điều ta khâm phục là hắn có một niềm tin rất mạnh mẽ. Có nhiều khi ta cũng trải qua những giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy ngẫm nhưng cũng chẳng ngộ ra chân lý nào. Ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Nhưng ngay sau ấy, ta chợt nhớ đến lời của tên trộm kể hàng đêm quả quyết, ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Các bạn đừng vội ngạc nhiên nhé. Một lần đi dọc bờ sông, ta thấy một con chó đang khát nước, nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống dòng nước, nó lại nhầm tưởng cái bóng của mình với một con chó khác nên hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng, vì quá khát, nó nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhảy ùm xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật đáng thương kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà ra. Vì vậy, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, chúng ta phải đối diện với nó bằng những hành động cụ thể. Người thầy cuối cùng mà ta muốn nhắc đến hôm nay, đó là một đứa bé. Lần nọ, khi trông thấy một đứa bé cầm trên tay một ngọn nến đã được thắp sáng để đặt trong đền thờ, ta hỏi, lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp sáng, nhưng một thoáng sau nó đã cháy, vậy con cho biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi tắt ngọn nến và nói, ngài thấy ánh sáng biến mất, vậy theo ngài, ánh sáng đi đâu? Cái tôi ngạo nghệ của ta hoàn toàn sụp đổ, phao kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Câu nói của đứa bé giúp ta nhận ra rằng, sự hiểu biết của mình quả là hạt cát giữa bao nhiêu điều vi diệu trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu cho biết rằng, con người có đến 7 loại trí thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế, mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi nhân vị, và đó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học tập được những điều hay từ những anh em mình đã tiếp xúc, bất chấp hoàn cảnh xuất thân và giai tầng họ đang sống. Văn hào Nga Evtushenko từng viết, chẳng có ai là tẻ nhạt trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu khi đã tạo ra cho mỗi con người đều có một giá trị rất độc đáo của riêng mình mà không một ai khác có được. Vì thế, chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của họ. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích và thú vị. Khi nêu lên những vị thầy của mình đã gặp trong đời, đó là một tên trộm, một con chó và một đứa bé, nhà hiền triết Hồi giáo muốn nhắn nhủ với chúng ta một thông điệp rằng, bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể tặng cho chúng ta một bài học quý giá về cuộc sống nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không còn nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và bỏ qua biết bao cơ hội để thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa, lời dạy của Ngài thật chí lý khi bảo rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách qua người anh em mà chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa của Chúa và trong tình yêu thương của mọi người. Và đó cũng chính là cách mà Chúa muốn chúng con được nâng lên để ngày càng tiệm cận đến cõi phúc mà Chúa đã hứa ban.
Giọt nước mắt đầy khóc những vong ân, tuổi tóc ngắn dài gục đầu gối lỗi, tha thứ lỗi đời nguyện con thương con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.